ai cứu tôi, ai cứu tôi.
Xin ngài hãy yên tâm, vết thương không nặng lắm đâu.
Xin cảm tạ thăm ân của tôn huynh.
Xin đừng bận tâm, tôi chỉ làm bổn phận của người thầy thuốc.
Trời ơi, bao nhiêu sinh mạng của Lý Gia Trang.
Hả? Lý Gia Trang? Té ra đại dương đây mà.
Hả? Ngươi cũng biết ta nữa.
Đã là người trong giới giang hồ, hẳn có lần nghe đến đại danh. Ngày xưa Chim Cư Hoàng Thạch Cương xưng danh đại vương một cõi, thì ngày nay đức độ của đại nhân cũng được thiên hạ loan truyền đến thâm sơn cùng cốc. Đời qua biển dâu, ai ngờ được Lý Trang chủ ngày nay cũng là Lý đại vương ngày trước. Trách gì tôi không nhìn được cô nhân.
Nhà ngươi đây là...
Đại vương không nhìn ra tôi cũng phải. Là người lịch lãm, bằng hữu cũng đông, ân quan cũng nhiều. Tôi xưa ở Hàng Châu, đối với lĩnh phu nhân vốn là người quen biết cũ.
Phu nhân của ta Kim...
Kim Bội Ngọc.
Hả? Tôi cũng biết rõ như vậy à?
Dân, tôi còn nhớ rõ ngày xưa pháo rền chợ Hàng Châu.
Nhà ngươi nói cái gì nghe lạ vậy?
Khắp nơi nơi đều kết tụi treo hoa để mừng ngày hôn lễ của Lý đại vương cùng Kim Bội Ngọc tiểu thơ.
Nhà người nói chi nghe lạ vậy? Làm gì mà ở chợ Hàng Châu lại có tiểu thơ tên Kim Bội Ngọc?
Ủa, vậy chứ hiện giờ phu nhân trang chủ
không phải là tiểu thơ kính cổng cao tường? Phu nhân ta ngày ngày xưa là gái có chồng, ta đã cướp lại của một người mà ngày chồng nàng là một lương y.
Tên lương y kia vì bất lực yếu hèn đành gạt lệ đứng nhìn vợ của mình lên chiếc kiệu hoa.
Người nói thế là có ý gì?
Đừng nghĩ gì nữa hết. Đại nhân chỉ cần nhớ là hiện giờ đại nhân đang mang một vết thương cần chữa trị. Còn tôi là một người thầy thuốc, thì dẫu cho ân quán xưa thâm sâu, giờ xin bình tâm phủi hết.
Ôi nói sao hôm nay đời ta toàn gieo trái quang, khi quá xuân ta mong làm sao chuột bao quang tay. Nhưng quán ân khi xưa giờ đang về dây phú ta,
lòng tôi giờ yên vui cùng quang du có cây tâm tình. Ngài cũng đừng bận tâm, hồn tôi xem như trái cơn mơ dài.
Đa tạ lòng tốt của người, nhưng ta phải trở về Lý Gia Trang ngay lập tức, vì 200 gia nhân đã bị lâu la của tướng cướp độc Tí Thi Đằng đánh bại. Trận thất bại vừa qua nhắc nhở cho ta nhớ là ta đã già rồi. Trang đình của Lý Gia Trang quen nhàn hạ, 3 tháng tập tành vẫn chưa thuần thục để giao tranh, xin bay biệt.
Khoan, Lý đại nhân.
Ồ kìa, tướng cướp Thi Đằng.
À, sao là đại nhân quá nặng lời? Thực ra tôi có cướp gì của đại nhân đâu. 10 mấy năm nay Lý Gia Trang vẫn vững như bàn thạch.
Ồ nhà ngươi chưa dám đến quấy nhiễu Lý Gia Trang là vì nhà ngươi sợ.
Sợ? Sợ? Đúng, tôi sợ. Nhưng không phải sợ đường kiếm của đại nhân hay là lũ trang đinh vô dụng, mà tôi chỉ sợ giữa cảnh điêu tàn của Lý Gia Trang trong biển lửa, khi dục cho câu trên đông thang hồng gạch dùng. Tôi sẽ đạp lên thi hài của những người bạc mãn, đối với tôi không một chút tư cường. Vì manh áo che cơm mà phải lao thân gánh phần quan nghiệt cho người. Thù hận của riêng ta đối với một người trong trang trại, tại sao lại đành gieo lụy cho lũ gia nhân? Đại nhân có nhớ một thời làm thảo khấu, chắc cũng đã từng tranh giả bưng quân, nên mới dứt đời loạn tặc lục lâm để vô đức thi ân sau khi sống đời tan châu.
Ô kẻ cướp cứ dở trò cướp bóc, đừng có dở giọng giả nghĩa giả nhân mà thiên hạ họ chê cười.
Khi sống đời lương thiện, đại nhân thực sự quên những ngày cướp bóc thật chăng? Ta biết một kẻ sống ngoài vòng pháp luật lại đặt mình vào luân lý thì còn may mía nào hơn. Ta tự nhận một ngày làm phương tiện mưu sinh, dầu cướp bóc chẳng được triều đình công nhận, nhưng đã chọn nó làm phương sanh sống thì phải giữ sao cho đúng đạo của mình. Như bọn quan lại đã thề khi nhận cân đai là phải ăn cắp của công và phải nhận tiền hối lộ, cùng bọn nhỏ sinh tranh giành danh lợi, giữa ta với họ thì chưa chắc ai hơn.
Ăn cướp cũng bài đặt lý luận, ngươi lại toan cướp nghề của nhà đạo đức nữa hay sao?
Bây giờ ta sắp cướp ngươi đây, hãy đào ngay cho ta một hộ thiếp.
Để làm gì?
Có một ngày nào ta sẽ tìm đến Lý Gia Trang.
Cần chi những cái điều nhỏ mọn, cứ hẹn đúng ngày đi, ta sẽ đàn ngã hoàng tiếp rước nhà ngươi. Dẫu là cừu nhân, nhưng ta sẽ xử đúng tinh thần má thượng.
Ta không cần đón rước lôi thôi, đừng giả vờ trang trọng lễ nghi. Ta không ngu dại gì tin vào miệng lưỡi của người. Thứ ngụy quân tử pha đường ướp mật ở đầu môi, tâm địa còn hơn một đứa tiểu nhân. Ngay cả sự vô đức thi ân cùng việc chấn bằng cho thiên hạ cũng là một thứ âm mưu để che đậy lòng đen tối của người.
Đưa ngay đi cho ta.
Đây nè, làm cái gì dữ vậy?
Bây giờ ta tha mạng sống cho ngươi đó, nhưng ta phải rách lên ngực ngươi một đường gươm kỷ niệm.
Dừng tay lại.
Lại gặp hung tinh Lý Bình Thanh, nhưng đối với ngươi hắn là một cứu tinh. Tô Điệp, ta với ngươi hẳn nhiều duyên chít, 3 tháng trời ta vẫn chưa đủ sức. Là anh hùng phải biết điều hơn thiệt. Ở đây lần này ta lại xin trân trọng nhường cho ngươi. Xin tạm biệt.
Dạ, kính thưa ân nhân.
Thôi đi đi, Bình Thiếu Quân đâu rồi? Sư Lan ơi, Sư Lan.
À, anh Tô Điền.
Tô Quân mới đến nè. Ta vừa mới đến và cũng vừa gặp lại tướng cướp Thi Đằng.
Thi Đằng đến đây.
Dạ, thưa ân nhân, đã mang nặng ơn tái tạo.
Khoan đã, hãy để cho anh em ta tâm sự hàn huyên, đừng xen vào đây một chút ân riêng mà làm giảm bớt nỗi vui mừng của bọn ta khi tái ngộ.
Thưa Tô Huynh, sao nỗi mừng gặp lại lòng em cứ thắc mắc không hiểu, tại sao Thi Đằng lại tìm tới đây?
Tô Huynh cũng không hiểu nữa.
Có phải chăng hắn tìm em với Xuyên Lan để mong rửa thù trả oan mối nhục 3 tháng trước hay sao, khi chẳng có Tô Huynh?
Ta không tin Thi Đằng hàng mạc, dù hắn sống nghề cướp bóc bất lương, nhưng tâm hồn lại hiên ngang cuồng ngạo. Ngôn biết rõ hơn thì ta nên hỏi gã, vì ta thấy hắn bị uy hiếp bởi Thi Đằng.
Dạ thưa ân nhân, hắn chỉ là một tên cướp chợ giật đường, toàn dở thoái làm càng,
nhưng ta e rằng không được đúng hay chăng.
Để hiểu rõ hơn, tôi xin kính trấn mời người đến tệ Nga Trang tâm sự mới cạn lời. Và cũng để tôi trọn lòng lo đáp nghĩa ân.
Đời đã dạy cho ta biết rằng kẻ nào vội vàng đền ơn là kẻ đó muốn vong ân. Nhưng ta đâu có xem việc đó là ơn nghĩa, vì thực ra ta có giao đấu với Thi Đằng đâu. Hơn nữa, ta cần ở đây để cùng tâm sự với hai đứa em sau 3 tháng dài xa cách.
Ân nhân đã không muốn thì đành vậy, giờ xin cáo biệt.
Tu Huynh à, bây giờ Tu Huynh ở đây nghe, để em vào hâm một giò rượu nóng để rồi anh em mình chán tạc chán thù.
Ồ, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Trong cảnh này mà được uống rượu ngồi nghe quân đệ đờn xuyên lăng ca thì thật là tuyệt khảo.
Tu Huynh, có khi nào Tu Huynh nghĩ rằng mình sẽ đổi thay cuộc sống?
Nghĩa là sao?
Nghĩa là Tu Huynh sẽ từ bỏ quãng đời phiêu bạc, cưới một người vợ hiền rồi.
Rồi sống yên với vợ con. Hiền nội ta chết 10 mấy năm nay, ta sống cuộc đời vô định. Ồ, mà ta thấy tất cả đàn ông ở trên đời này đều khổ đau vì vợ.
Như vậy là anh nhất định không lấy vợ?
Nếu phải lấy vợ thì ta phải lấy một người vợ câm là tốt hơn hết.
Tu Huynh có thấy ai lấy vợ mù không?
Có chứ. Người đàn bà không ánh sáng sẽ không bị chói mắt bởi những hào quang ngụy trá của cuộc đời. Chắc họ sẽ thủy chung vì khó có dịp để phản bội. Đoàn bảo tiêu sắp đến đây. Khi nào có còi hiệu anh phải ra đi, chắc không kịp cùng Bình thiếu quân đối ẩm.
Anh đi biết bao giờ mới trở lại? Có biết rằng em mòn mỏi đợi mong anh.
Mỗi 3 tháng đoàn bảo tiêu đi ngang qua đây một lượt, anh sẽ ghé thăm quân đệ với Xuyên Lan. Nhưng hiền muội với anh mới gặp gỡ 2 lần, sau khi chia biệt em lại tỏ ra âu sầu quá đáng.
Tu Huynh ơi, em đã bất hạnh mất đi nguồn ánh sáng, không thi canh hoa đào nở rộ đón tinh xuân, không thi đông thiên hoa tuyết rụng ngập đường, nghe khoác khoải dòng dê sầu mới hay trời sáng hà. Chờ một cơn gió heo may nhẹ nhẹ, em tưởng tượng một mùa thu với 100 xác lá ngô đồng. Nỗi buồn thu đi chậm chậm trong lòng, lá xuân thì đã vàng theo mùa tuyết, giống cây xuân thì chỉ còn trơ trọi cành xương. Bỗng một lần sơ ngộ giữa chòi quang, em nghe cành xuân tươi lại, hoa xuân trổn rồi. Nhưng đó chỉ là một mùa xuân hiu quạnh, vì chim yến chim quanh vẫn còn biết dáng phương trời.
Em chưa nên mơ ước gì xa xôi lắm. Ở đây còn những người thân thuộc hết lòng chăm sóc mến thương em. Ngoài kia cuộc đời đầy ganh ghét tỉ hiềm, đường sương gió không phải là nơi người như em dấn bước.
Em chỉ là một thứ ao hồ giữa rừng sâu, nghe gió nuôi 4 mùa mang da rét. Dù trời đã tròn xuân hay tầm tà mưa thu, Tô Huynh ơi, anh đã là Trường Giang thì làm sao thấu hiểu tâm sự của ao hồ. Em ước sao mình được là dòng suối nhỏ không tên, qua bao thác bao gần, bao nghi gộp đá bờ cây đầy kỷ niệm, rồi sẽ chia tay trong niềm lưu luyến, để gộp đá bờ cây mang nặng mối u buồn. Dòng suối lại lên đường tương nghi ngộ với Trường Giang.
Xuyên
lang ơi, tôi anh đây vào thu đời buồn như nguyệt xê. Nghĩa Tàu Khương một lần gian dở anh, chẳng màng chi người quê kẻ chợ, chẳng màng chi má đỏ môi hồng. Bỗng hôm nay bèo nước tung phùng, giọt nước Trường Giang tưởng một dòng xuôi về biển cả, để trọn niềm thương mến của đại dương. Chợt nghe tiếng hồ đẹp giữa rừng nên chành tình lưu luyến, kể từ đây nước chẳng xuôi về biển mà trở lại với hồ kia, để xây giấc mộng yên lành.
Anh sẽ trở lại đây dừng chân phiêu lãng, còn gì diễm phúc cho em hơn? Anh có thật lòng anh muốn vậy hay chỉ nói để cho em được yên lòng hả anh?
Xuyên lang ơi, chim giang hồ đã mỏi cánh phiêu lưu, nên quyết chọn cành ngô làm bến đồ. Chim sẽ tha từng cọng rơm làm tổ ấm, hòa lòng mình cùng tâm sự lá hoa, bỏ những ngày dừng bước ở phương xa, nhìn về mưa tuyết đổ mà mơ một bếp lửa thầm tình. Lần trở về anh sẽ nhờ người đến thưa cùng phụ thân em, chọn ngày lành tháng tốt làm hôn lễ tròn chúng mình được trọn nợ tròn duyên.
Tiếng còi báo hiệu anh phải đi ngay, em chuyển lời với quân đệ là anh bái biệt.
Xin anh nhớ rằng ở nơi đây của em hôm sông đợi chờ.
Anh sẽ về đúng hẹn. Anh đi nghe Xuyên Lan.
Tô Quynh, Tô Quynh, Tô Quynh.
Xuyên Lan ơi, Tô Quynh đâu?
Anh ấy đi rồi.
Tô Quynh có bảo bao giờ trở lại không?
Anh ấy bảo rằng sẽ trở lại đây để nhờ người đến thưa cùng thân phụ.
Việc gì thế?
Anh ấy sẽ nạp sính lễ để cưới em.
Cưới em? Dạ em đã bằng lòng.
Ừ.
Trời ơi, khốn nạn và cũng đáng tội cho anh.
Bình Thiếu Quân, anh nói gì lạ vậy?
Anh muốn nói em là một đoá hoa hương sắc, anh là cành khô ôm ấp cánh hoa xuân. Giữa trào dân như máu nuôi hờn căm, giờ qua vội trao tình cùng bướm lá.
Anh nói gì lạ kỳ, em nghe nào hiểu gì?
Anh muốn nói lâu rồi, anh đã thầm yêu em khi biết chúng ta không phải là anh em ruột thịt.
Bình Thiếu Quân, anh nói dối. Trời ơi, anh nói dối. Em chỉ là dưỡng nữ của phụ thân sao? Tôi là một người xa lạ. Đại huynh, mười mấy năm nay em từ đâu đến mà trưởng thành trong chung hoành hiu này? Bình Thiếu Quân, ai đã nói với anh điều đó?
Phụ thân bảo rằng trong một tối mưa bay, cành lá rụng như trời long đất lở. Bỗng người chợt nghe vang lừng trong gió tiếng ngựa ai hí lòng ở gian rừng.
Dạ.
và tiếng trẻ thơ khóc mãi không ngừng. Phụ thân tôi vội vàng đốt đuốc đi tìm người thoát nạn giữa mưa đêm. Bỗng đâu ngựa hồng chậm chậm đến bên hiên luôn miệng cất tiếng hí vang. Ngựa đã thả yên cương mà trên chiếc yên vàng không thấy bóng chàng kỹ sĩ.
Trời ơi, cuộc đời tôi bắt đầu từ đêm mưa vô đó. Còn trước kia là dĩ dạng tôi đen, thân tật nguyền lạc loài đến đây như một loài hoa cỏ không tên. Giờ lại đánh mất một tình yêu ruột thịt.
Con ngựa hồng là vị thần đỉnh mạng đã mang đến cho anh một đứa em, cùng chia sớt buồn vui trong thời thơ dài giữa độ xuân thì. Niềm vui không còn mà nỗi khổ đau thương nhớ lại tràn đầy. Khi cha bồng em từ chiếc túi da lủng lẳng bên hông ngựa với 10 lượng vàng ròng cùng một bức tâm thơ, người có biết đâu rằng đã mang đến cho anh một vệt mây đen nhỏ. Nay đã lớn dần theo năm tháng và đủ sức tạo thành bão tố cuồng phong.
Sống nơi đây một kẻ không cội nguồn mà dĩ dạng lại mơ hồ như sương khói. Em đã sống và lớn lên bằng tình thương dai mượn của người dân. Em cứ ngỡ núi rừng này là nơi chôn nhau cắt rung và cũng là nơi sông gửi thịt chết gửi xương, nên em nghe từng thớ đất từng giọt nước từng phiến đá cỏ cây đều có hơi thở tình thâm. Bình thiếu quân ơi, thà anh cứ yên lặng đừng cho em biết gì về dĩ vãng, để em có thể yên tâm mà sống vui bên những người xa lạ mà từ lâu em tưởng là cốt nhục thâm tình.
Anh bảo rằng khi phụ thân bồng em từ trong túi da có cả 10 nén vàng ròng và một bức tâm thơ.
Thực ra đó không phải là một bức thơ mà lại là một mảnh lụa, trên đó ghi rõ: bé Xuyên Lan, cha Dương Thiết Thạch, mẹ Hàn Thị, sanh ngày Tân Mẹo, tiết Thu Phân, kiến Bính Dần năm Quý Tỵ.
Trời ơi, như vậy bây giờ em phải sống sao đây?
Bình Thiếu Quân, anh hãy đàn cho em nghe đi anh.
Vâng, anh sẽ đem gửi trọn niềm đau trong tiếng nhạc để em nghe những âm điệu cuối cùng.
Đừng anh.
Và ngày mai anh sẽ treo đàn trên vách đá cho ta trùng phím lành đến ngàn năm. Lòng người như cơn gió khi thoáng tuôn qua mình, khi lòng mơ càng nhung nhớ bóng ai kia vừa thoáng qua trong đời. Sau bao nhiêu nhớ nhung thêm nhiều.
Lòng người như cơn gió khi thoáng tuông qua mình, thì lòng yêu thì nghe thiếu thiếu trong tim hình bóng của một người. Sau bao nhiêu nhớ nhung thêm nhiều,
nghe trong cung tơ như sầu khơi,
nghe trong cung tơ câu đợi chờ,
nghe trong cung tơ sầu ai oán.
Sao cho tôi quên một người, sao cho tôi quên một người.